Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 19 tháng 10 năm 2019, gồm những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp theo là bài thời sự, trình bày phần quấy sứ điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đó là mục nói với giới trẻ, và cuối cùng là mục thánh mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo, do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo. Vào lúc 10 giờ rưỡi sáng, Chủ nhật ngày 20 tháng 10 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô cùng với đông đảo các nghị phụ nhân ngày Thế Giới Truyền Giáo lần thứ 93. Ngày này năm nay có cùng chủ đề như tháng đặc biệt về truyền giáo đang được Giáo hội Hoàn Vũ cử hành, đó là được rửa tội và sai đi, Giáo hội của Chúa Kitô đang thi hành sứ mạng trên thế giới. Trong sứ điệp giúp cử hành hai biến cố trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, việc cử hành tháng truyền giáo trước tiên giúp chúng ta tìm lại ý nghĩa thừa sai của sự gắn bó trong niềm tin của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô. Niềm tin này chúng ta nhận được như một hồng ân qua bí tích rửa tội. Sự kiện chúng ta thuộc về Thiên Chúa như người con thảo không bao giờ là một hành vi cá nhân, nhưng luôn luôn có tính chất giáo hội. Từ sự hiệp thông với Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Linh, nảy sinh một đời sống mới cùng với bao nhiêu anh chị em khác. Sự sống thần linh này là một điều phong phú chúng ta cần trao ban, thông truyền và loan báo. Đó chính là ý nghĩa sứ mạng truyền giáo. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha tái khẳng định bí tích rửa tội là điều thực sự cần thiết để được cứu độ, vì bí tích này bảo đảm cho chúng ta là con cái Thiên Chúa ở mọi nơi và không bao giờ chúng ta là người mồ côi, người xa lạ hoặc nô lệ trong nhà cha. Bí tích rửa tội là lời hứa hồng ân của Chúa được thực hiện, làm cho con người trở nên con cái Chúa. Chúng ta là con cái của cha mẹ tự nhiên, nhưng trong bí tích rửa tội, chúng ta được hồng ân có Thiên Chúa là cha và có giáo hội làm mẹ. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu về nghĩa vụ truyền giáo. Ngài viết, trong tình cha của Thiên Chúa và tình mẫu tử của giáo hội, sứ mạng của chúng ta được ăn rễ sâu vì trong bí tích rửa tội vốn có lời của sự sai đi rõ ràng của Chúa Giêsu sau khi phục sinh. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con ra đi đầy thánh linh để hòa giải trần thế. Các tín hữu Kitô được sai đi để không một ai bị thiếu lời loan báo về ơn gọi làm nghĩa tử của Thiên Chúa. Xác tín chắc chắn về phẩm giá của bản thân và giá trị nội tại của mỗi sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu rằng, giáo hội ngày nay càng cần những người nam nữ do bí tích rửa tội họ đã lãnh nhận, quảng đại đáp lại tiếng gọi hãy ra khỏi nhà, ra khỏi gia đình, quê hương, ngôn ngữ và giáo hội địa phương của mình. Họ được sai tới các dân ngoại trên thế giới, chưa được biến đổi nhờ các bí tích của Chúa Giêsu Kitô và hội thánh của Ngài. Khi loan báo lời Chúa, làm chứng cho tin mừng, cử hành sự sống của Thánh Linh, các tín hữu kêu gọi hoán cải, rửa tội và cống hiến ơn cứu độ Kitô trong niềm tôn trọng tự do của mỗi người trong sự đối thoại với các nền văn hóa và các tôn giáo nơi họ được sai tới. Sứ mạng truyền giáo cho dân ngoại là điều luôn luôn cần thiết đối với giáo hội, và qua đó có phần cơ bản vào tiến trình trường kỳ hoán cải của tất cả các tín hữu Kitô. Tin Roma. Cha Cremonesi tử đạo được tôn phong chân phước. Vào chiều thứ Bảy ngày 19 tháng 10 này, Đức Hồng y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Francisco chủ sự thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Crema, Bắc Italia, để tôn phong cha Alfredo Cremonesi tử đạo tại Myanmar lên bậc chân phước. Cha Cremonesi sinh năm 1902, gia nhập Hội Giáo hoàng Hải ngoại Milano, gọi tắt là PIME. năm 23 tuổi, cha được bề trên gửi đi truyền giáo tại Myanmar. Cha Cremonesi tận tụy và hăng say trong công tác loan truyền tin mừng tình thương của Chúa Kitô cho dân bản xứ. Trong thời Thế chiến thứ hai, Myanmar bị quân Nhật chiếm đóng, khiến công việc truyền giáo của cha trở nên khó khăn. Sau Thế chiến thứ hai, một cuộc chiến mới bắt đầu giữa dân Kaviani và chính quyền trung ương của Myanmar. Trong bối cảnh đó, cha Cremonesi không muốn bỏ rơi các làng mạc Công giáo vì sự hiện diện của cha giúp tránh được bạo lực. Dầu vậy, năm 1950, hai linh mục thừa sai thuộc hội Pine bị giết. Hai lần, cha Cremonesi phải di tản khỏi giáo xứ Donoku của cha để tới Tungo tị nạn và chỉ được trở lại giáo xứ cũ vào năm 1952. Ngày 7 tháng 2 năm 1953, sau một lần thất bại, quân của chính phủ Myanmar tràn vào làng Donoku, họ tố cáo cha Cremonesi và dân làng là ủng hộ phiến quân và bắn chết cha cùng với vị trưởng làng. Lúc đó, cha mới được 51 tuổi. Ngay sau khi bị giết, dân làng đã coi cha Cremonesi như vị tử đạo hiến mạng sống vì đoàn chiền. Một số tín hữu đã chuyển đến đức cha Lanfranconi một bao đựng đầy các dụng cụ cá nhân của cha, bên ngoài có ghi thánh tích của cha Cremonesi xin gửi về song thân của cha. Tin Washington, Hoa Kỳ. Các giám mục Hoa Kỳ cho rằng luật trợ tử đe dọa những người khuyết tật. Các giám mục Hoa Kỳ chào mừng nghiên cứu của Hội đồng Toàn quốc về khuyết tật, trong đó có lời báo động rằng luật cho trợ tử là một nguy hiểm đối với những người khuyết tật, và hội đồng kêu gọi các tiểu bang đừng hợp thức hóa hình thức trợ tử hoặc làm cho người bệnh, người khuyết tật chết êm dịu. Phản ứng về nghiên cứu này, đức cha Joseph Nauman, tổng giám mục giáo phận thành phố Kansas, chủ tịch Ủy ban giám mục Hoa Kỳ về các hoạt động bảo vệ sự sống, cùng với đức cha Fran DeWan, chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Nhân bản, đã ra thông cáo chung nói rằng: "Chúng tôi ca ngợi Hội đồng Quốc gia về khuyết tật đã công bố nghiên cứu nghiêm túc, tố giác những nguy cơ nghiêm trọng về sự lạm dụng, cưỡng bách và kỳ thị do các luật trợ tử gây ra, nhất là cho những người bị khuyết tật. Vụ tự tử nào cũng là một thảm trạng của con người, bất luận lứa tuổi, sự thiếu khả năng hay giai tầng xã hội, kinh tế của họ. Việc ban hành luật cho phép các bác sĩ giúp tự tử phân chia dân chúng thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất gồm những người chúng ta muốn bảo vệ sự sống của họ, và nhóm thứ hai chúng ta khuyến khích họ chết. Đây là điều hoàn toàn bất công và làm thương tổn trầm trọng sự bảo vệ đồng đều theo pháp luật. Các quyền con người và giá trị nội tại của một người không bị thay đổi khi họ bắt đầu già nua, bệnh tật hay khuyết tật." Các giám mục cũng trưng dẫn lời của Đức Thánh Cha Francisco nói rằng, lòng cảm thương chân thực không gạt bỏ ai và cũng không hạ giá hay loại trừ, và càng không nhắm làm cho ai bị biến mất, thậm chí coi hành động như vậy là điều tốt. Chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để duy trì phẩm giá sự sống, quý trọng sự sống của mọi người và làm việc để phòng ngừa tự tử. Sau cùng, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ liên bang, các cơ quan y tế và hiệp hội hãy chú ý đến những lời cảnh giác và đề nghị của Hội đồng Toàn quốc về khuyết tật, nhất là hãy chống lại những đạo luật cho phép các bác sĩ giúp tự tử. Tin Berlin, Đức Quốc. Cuộc gặp gỡ đại kết các giám mục Kitô Đức và Ba Lan. Lần đầu tiên, 18 giám mục Công giáo, Tin lành và Chính thống Đức và Ba Lan ở vùng sông Oder và Neis, biên giới hai nước, đã gặp gỡ nhau hôm 15 tháng 10 vừa qua tại thành phố Frankfurt bên sông Oder với mục đích góp phần vào sự hòa giải tại Âu Châu. Đề tài hòa giải vẫn là điều thời sự giữa hai nước Đức và Ba Lan, hai quốc gia vốn thù địch nhau trong thời Thế chiến thứ hai. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 80 năm Thế chiến này bùng nổ khi Đức Quốc xã tấn công và chiếm Ba Lan từ ngày 1 tháng 9 năm 1939. Trong cuộc gặp gỡ, các giám mục Kitô hai nước muốn đào sâu những tiếp xúc với nhau và góp phần vào công cuộc hòa giải tại Âu Châu. Cuộc gặp gỡ vừa qua diễn ra vào ngày lễ kính Thánh nữ Hedviges hoàng hậu xứ Schlesia. Thánh nữ vốn thuộc dòng dõi quý tộc ở miền Bavaria, kết hôn với quận công Henrik thứ nhất miền Schlesia và được tôn kính như vị bắc cầu giữa dân Đức và Ba Lan. Một cơ hội khác cho cuộc gặp gỡ là kỷ niệm 25 năm trung tâm đại kết Âu Châu ở thành phố Frankfurt cạnh sông Oder. Trong số các tham dự viên có 3 giám mục công giáo Đức, 2 giám mục tin lành Đức. Trong phần cầu nguyện mở đầu cuộc gặp gỡ, Đức cha Heiner Koch, tổng giám mục giáo phận thủ đô Berlin, nhắc đến nhiều nhịp cầu văn hóa, xã hội và kinh tế giữa Ba Lan và Đức, và trong lịch sử chung giữa hai dân tộc đã có những đau khổ khủng khiếp, chiến tranh, tị nạn và tình trạng lầm than của con người, nhất là vụ Đức Quốc xã tấn công Ba Lan hồi năm 1939. Đức tổng giám mục Koch cũng nhìn nhận tình trạng đức tin và giáo hội rất khác biệt tại hai nước Đức và Ba Lan, bên này và bên kia biên giới. Trong khi Ba Lan có đời sống đức tin mạnh mẽ, thì phần lớn dân ở miền Đông Đức không theo tôn giáo nào và sống như những người vô thần hoặc không quan tâm gì đến tôn giáo, tuy cũng có những người tìm kiếm Thiên Chúa. Đức tổng giám mục giáo phận Berlin cổ võ hãy chấp nhận quan điểm của người khác cũng như của mình để có thể thấy điều gì là mới mẻ và có thể là bao quát hơn quan điểm của mình. Và Đức tổng giám mục Koch kết luận rằng bao nhiêu tai ương đã xảy ra giữa các dân tộc vì người ta khư khư để ý đến thành kiến của mình và không sẵn sàng thay đổi. Nêu gương cho chúng ta về điểm này là thánh nữ Hedwig, người đã chia sẻ cuộc sống và quan điểm với những người yếu đuối và nghèo khổ. Tin Mexico. 2 triệu tín hữu hành hương đền thánh Đức Mẹ Zapopan bên Mexico. 2 triệu tín hữu đã hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Zapopan ở bang Jalisco bên Mexico hôm 12 tháng 10 vừa qua, theo một truyền thống có từ gần 300 năm nay. Cuộc hành hương đi bộ dài 9 cây số và trong khi đi rước, các tín hữu đọc kinh Mân Côi, ca hát và tung hô Mẹ Thiên Chúa. Hướng dẫn các tín hữu có Đức Hồng y Francisco Robles Ortega, tổng giám mục giáo phận Guadalajara, là giáo phận lớn thứ hai ở Mexico, cùng với vị tiền nhiệm của ngài là Đức Hồng y Juan Sandoval Iniguez. Cuối cuộc trước, các vị Hồng y đã nhắc lại sự kiện nhân dân Mexico phủ nhận sự phá thai và bênh vực sự sống con người ngay từ lúc mới thụ thai. Đức Hồng y Sandoval cũng nhấn mạnh rằng nếu các tín hữu công giáo không nhất quán, không sống phù hợp với niềm tin của mình, thì chính quyền liên bang Mexico sẽ ủng hộ phá thai, hành động chống lại tự do và gia đình. Trong thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Zapopan trong cuộc hành hương, Đức Hồng y Francisco Ortega đã khẳng định rằng quyền căn bản của mỗi người chính là quyền sống. Ngày nay, các ý thức hệ muốn áp đặt chương trình của họ trên xã hội và dần dần họ làm hao mòn lương tâm, đến độ người ta làm điều có vẻ là tốt, nhưng thực ra không phải như vậy. Rốt cuộc, các giá trị bị hao mòn và lẫn lộn, kể cả những quyền căn bản nhất như sự sống và tự do lương tâm. Ám chỉ đến chủ trương hiện nay của chính quyền địa phương, Đức Hồng y Ortega đặc biệt nhấn mạnh rằng, không thể nói về việc tái tạo bang Jalisco mà không quan tâm gì đến Đức Mẹ. Không thể tái tạo Jalisco mà lại từ bỏ các căn cội của mình, từ bỏ lịch sử trăm năm của mình, không thể tái tạo mà đi ra ngoài Chúa Giêsu Kitô, Mẹ Maria và các giá trị của nước Chúa là công lý, hòa bình, tình thương, liên đới và tình huynh đệ. Tin Roma. Đức Hồng y Krajewski cử hành lễ an táng cho một phụ nữ vô gia cư. Một phụ nữ gia cư người Ba Lan qua đời tại Roma cách đây 8 tháng. Đã được Đức Hồng y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, cử hành lễ an táng lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 17 tháng 10 vừa qua, sau khi vượt qua các thủ tục hành chánh. Đó là bà Hanna Lydia Kaiser, người Ba Lan, 63 tuổi, qua đời ngày 13 tháng 2 năm nay tại nhà thương Thánh Carlo di Nancy ở Roma, sau 2 ngày được điều trị tại đây vì bệnh viêm phổi nặng. Bà bị bệnh vì đã ngủ ngoài trời dưới trời lạnh. Thủ tục điều tra của thẩm phán ở Roma đã kéo dài 8 tháng. Sau cùng, vị pháp quan đã cho phép làm lễ an táng. Thánh lễ an táng bà Hanna đã được Đức Hồng Y Krajewski, người Ba Lan, cử hành tại nhà thờ giáo xứ Thánh Romano Tử Đạo, là giáo xứ gần nhà ga xe hỏa Tibotina, nơi bà đã sống từ 5 năm nay.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2019 của Đức Thánh Cha Francisco. Phần cuối của Sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2019 với chủ đề Được rửa tội và sai đi, Giáo hội Chúa Kitô trong sứ mạng giữa thế giới, được Đức Thánh Cha tiếp tục như sau. Tính phổ quát của ơn cứu độ được Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô đã khiến Đức Thánh Cha Benedicto thứ 15 đưa ra lời kêu gọi chấm dứt mọi hình thức của chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa chủng tộc, hay sự kết hiệp giữa việc rao giảng tin mừng với các lợi ích kinh tế và quân sự của các cường quốc thực dân. Trong tông thư Maximum Illud, Đức Giáo hoàng lưu ý rằng, sứ vụ phổ quát của giáo hội đòi hỏi phải gạt bỏ các ý tưởng độc quyền về tư cách thành viên trong chính đất nước và nhóm sắc tộc của chúng ta. Sự cởi mở của nền văn hóa và cộng đồng trước tính mới mẻ cứu độ của Đức Giêsu Kitô đòi hỏi phải bỏ lại đằng sau mọi hình thức quy hướng vào bên trong về mặt sắc tộc và giáo hội. Hôm nay cũng vậy, giáo hội cần những người nam nữ theo phép rửa đã được lãnh nhận, quảng đại đáp lại tiếng gọi bỏ lại nhà cửa, gia đình, xứ sở, ngôn ngữ và giáo hội địa phương của họ để được sai đến với các dân tộc khác, đến với một thế giới chưa được chuyển hóa bởi các bí tích của Đức Giêsu Kitô và giáo hội người. Bằng việc trao giảng lời Chúa, làm chứng cho tin mừng và cử hành sự sống của thần khí, họ kêu gọi các dân tộc mà họ được gửi đến hoán cải, làm phép rửa cho họ và trao ban ơn cứu độ của Đức Kitô với sự tôn trọng tự do của mỗi người và trong sự đối thoại với các nền văn hóa và tôn giáo của họ. Nhờ đó, sứ vụ truyền giáo cho muôn dân Missio ad Gentes là điều thiết yếu đối với giáo hội trong mọi thời đại, có thể góp phần một cách căn bản cho tiến trình hoán cải thường xuyên nơi mọi Kitô hữu. Được tin lời biến cố phục sinh của Đức Giêsu, sứ mạng truyền giáo được lãnh nhận trong phép rửa, sự thoát ly khỏi các ràng buộc địa lý và văn hóa của bản thân và gia đình mình, nhu cầu giải thoát khỏi tội lỗi và giải phóng khỏi những sự giữ cá nhân và xã hội. Tất cả những điều này đều đòi hỏi một sứ vụ truyền giáo vươn đến những tận cùng của bờ cõi trái đất. Sự trùng hợp quan trọng của dịp kỷ niệm 100 năm tông thư này với Thượng Hội đồng Toàn vùng Amazon cho phép tôi nhấn mạnh rằng, sứ mạng mà Đức Giêsu ủy thác cho chúng ta với ân sủng từ thần khí người cũng đúng lúc và cần thiết cho các vùng đất và các dân tộc ấy. Một lễ hiệp xuống mới đang mở rộng cửa cho giáo hội để không một nền văn hóa nào bị đóng kín trong chính nó và không một dân tộc nào bị cắt đứt khỏi sự hiệp thông phổ quát của Đức Tin. Không một ai phải bị đóng kín trong tình trạng tự hấp thu, tự quy chiếu vào sắc tộc và tôn giáo của mình. Biến cố phục sinh của Đức Giêsu Kitô phá vỡ những giới hạn chật hẹp của các thế giới, các tôn giáo và các nền văn hóa, khi kêu gọi chúng vươn lên trong sự tôn trọng nhân phẩm của mọi người và hướng tới một sự hoán cải sâu xa để trở về với sự thật của Chúa phục sinh, đấng ban sự sống đích thật cho mọi người. Ở đây tôi muốn nhắc lại những lời của Đức Benedicto thứ 16 khi Ngài khai mạc hội nghị các giám mục châu Mỹ Latin tại Aparecida, Brazil năm 2007. Tôi muốn lặp lại và mượn lại những lời này. Nhưng các quốc gia Mỹ châu Latin và vùng Caribe hiểu việc đón nhận Đức Tin Kitô có nghĩa là gì đối với họ? Đối với họ, nó có nghĩa là biết và đón tiếp Đức Kitô, vị Thiên Chúa vô danh mà các tổ tiên của họ hằng tìm kiếm mà không nhận ra trong các truyền thống tôn giáo phong phú của họ. Đức Kitô là đấng cứu độ mà họ âm thầm khao khát. Nó cũng có nghĩa là họ đã lãnh nhận trong nước rửa tội, sự sống thần linh làm cho họ trở thành những dưỡng tử của Thiên Chúa. Hơn nữa, họ đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần Đấng đã đến để làm cho các nền văn hóa của họ sinh hoa kết quả khi thanh luyện và phát triển nhiều hạt giống mà lời nhập thể đã gieo trong các nền văn hóa ấy, và đó dẫn họ đi trên những con đường của tin mừng. Lời Thiên Chúa khi nhập thể nơi Đức Giêsu Kitô cũng trở thành lịch sử và văn hóa. Cái hoang tưởng quay trở lại để thổi hơi sự sống và các tôn giáo thời kỳ tiền Kha Luân Bố, trong khi tách biệt con người với Đức Kitô và với giáo hội hoàn vũ, sẽ không thể là một bước tiến tới phía trước, nhưng thực tế, nó sẽ là một bước dập lùi. Trên thực tế, sẽ là một bước thụt lùi về một giai đoạn lịch sử bám chặt vào quá khứ. Chúng ta phó thác sứ mạng truyền giáo của giáo hội cho Đức Maria, mẹ của chúng ta. Trong tình hiệp nhất với con của mẹ từ lúc nhập thể, Đức Trinh Nữ Maria đã cất bước trên con đường hành hương của mẹ. Mẹ dự phần hoàn toàn vào sứ vụ của Đức Giêsu, một sứ mạng đã trở thành sứ mạng của chính mẹ khi đứng dưới chân Thánh Giá. Đó là sứ mạng cộng tác với tư cách là mẹ giáo hội trong việc mang những con cái mới của Thiên Chúa đến với sự tái sinh trong thần khí và đức tin. Tôi muốn kết thúc sứ điệp này với vài lời vắn phát về các hội giáo hoàng truyền giáo đã từng được đề nghị trong tông thư Maximum Eulut như là một nguồn tài nguyên truyền giáo. Các hội giáo hoàng truyền giáo phục vụ tính phổ quát của giáo hội như là một mạng lưới toàn cầu hỗ trợ Đức Giáo Hoàng trong dấn thân truyền giáo của Ngài qua lời cầu nguyện là linh hồn của việc truyền giáo và qua những việc quyên góp bác ái từ các Kitô hữu trên khắp thế giới. Các khoản quyên góp của họ giúp Đức Giáo Hoàng trong các cố gắng loan báo tin mừng của các giáo hội địa phương, hội giáo hoàng truyền bá đức tin, trong việc đào tạo hàng giáo sĩ, hội giáo hoàng Thánh Phêrô Tông Đồ, trong việc gây ý thức truyền giáo giữa các trẻ em, hội giáo hoàng thiếu nhi truyền giáo, và trong việc cổ vũ chiều kích truyền giáo của đức tin Kitô, hiệp hội giáo hoàng truyền giáo. Trong khi nhắc lại sự ủng hộ của tôi đối với các hội này, tôi tin tưởng rằng tháng 10 truyền giáo ngoại thường năm 2019 này sẽ góp phần căn tân việc phục vụ truyền giáo của các hội này cho sứ vụ của tôi. Tôi thân ái ban chấp lành cho mọi người nam nữ truyền giáo và cho tất cả những ai qua phép rửa đang bằng cách này hay cách khác tham gia vào việc truyền giáo của giáo hội. Từ Vatican ngày 9 tháng 6 năm 2019, Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Francisco. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Đức Cha, hãy thăm cho chúng ta, thăm thân lên tình yêu, thân lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta tiếp tục bàn với nhau đề tài tuần trước, niềm vui thúc đẩy bạn hy sinh.
Tôi dậy tan những đau và vắng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Bạn có thể phục vụ Chúa cách tốt nhất qua sự phục vụ anh chị em của mình. Ông Albert Schweitzer khuyên một người trẻ tuổi như sau. Tôi không biết tương lai của bạn ra sao, nhưng một điều tôi biết rõ là giữa các bạn, những người hạnh phúc nhất và có nhiều niềm vui là những người biết kiếm tìm và khám phá ra cách phục vụ đồng loại. Và Sheldon nói rõ hơn thế nữa, người được lời nhất là người biết phục vụ cách tốt nhất. Gandhi nói thêm rằng, không hy sinh nào xứng đáng với danh xưng trừ khi kèm theo niềm vui. Một số người đã hy sinh rất nhiều, nhưng buồn thay, đôi khi chính họ không nhìn thấy sự đau khổ của những người chung quanh. Thưa bạn, còn hy sinh nào lớn hơn khi người ta phục vụ người nghèo và người cùng khốn? Ông William Gladstone, nhà chính trị người Anh, một hôm đang bận bịu viết bài cho hội nghị viện. Giữa bài viết, ông ngừng ngay lại để đi thăm một đứa bé đang hấp hối. Khi trở lại nhà, ông tiếp tục viết bài, và sau đó ông nói rằng, bài thuyết trình đó thành công hay không, đế quốc còn hay mất, nhưng giúp được đứa bé khốn khổ đó đã cho tôi niềm vui hiếm có. Quả vậy, khi chúng ta len lỏi được vào những cảm nghĩ và xúc động của người khác, chúng ta đã để cảm xúc và tư tưởng riêng tư của mình qua một bên. Đó là cử chỉ anh hùng, cử chỉ cao thượng. Phần đông, chúng ta luôn lo cho mình, cho sự sinh tồn và an toàn của mình. Vì thế, chúng ta thường hay để chuyện khác ngoài cuộc sống của mình, những người chung quanh không quan trọng đủ để chúng ta quan tâm. Nhưng nếu chúng ta được người khác chú ý và lắng nghe chuyện của chúng ta cảm thấy sung sướng ra sao? Người biết lắng nghe, người sẵn sàng chia sẻ, người cởi mở, người biết quên mình để lo cho chúng ta cảm nghĩ về họ như thế nào? Và khi đó, lòng chúng ta hạnh phúc ra sao? Chỉ có niềm vui khi chia sẻ nó được nhân lên mà thôi. Câu chuyện vui sau đây kể về một cụ già khi người ta hỏi cụ rằng, cụ ơi, cụ chơi violon được không? Cụ trả lời, tôi không biết, tôi chưa thử bao giờ. Câu trả lời rất khôn ngoan. Làm sao chúng ta biết được khi chúng ta chưa bao giờ thử? Ông Abraham Maslow, nhà tâm lý nổi tiếng, đã nói rằng, người ta trung bình chỉ dùng 7% những khả năng của mình. Vậy 93% còn lại đi đâu? Bị mất ư? Sức mạnh nào thúc đẩy chúng ta dùng hết khả năng đó? Câu trả lời là chúng ta tìm thấy sức mạnh khi chúng ta làm cho đời sống chúng ta hợp với ý muốn của Chúa. Bà Morris Bequist trong quyển sách Phép lạ và sức mạnh của sự chúc lành nói về phương pháp song đôi như sau. Nếu bạn kéo sợi dây đồng song hàng và bên trên sợi dây điện, tức khắc bạn sẽ được dòng điện chuyển sang dây đồng. Ngay cả khi dòng dây đồng không chạm tới dòng dây điện hoặc được chạm tới ổ điện, điện sẽ được chuyển qua dây đồng ngay nếu nó nằm song song với dây điện. Cũng vậy, khi đời sống chúng ta nằm song hàng với ý muốn của Chúa, chúng ta sẽ có sức mạnh không lường được. Chúng ta như dây đồng, tốt, đẹp hay xấu xí, Chúa không màng, vì Ngài đã cho mỗi người một trách nhiệm, một sứ mệnh và một sức mạnh ngang hàng với khả năng của mình. Điều duy nhất là bạn, cũng như tôi, chúng ta hãy để cuộc đời mình song hành với Thánh ý Chúa. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học, nói về các thánh tích và nhà thờ dâng kính Đức Mẹ tại Roma.
Kính thưa quý vị thính giả, sau khi tìm hiểu các diễn tả lòng sùng kính Đức Mẹ trong thế giới Đông Phương Byzantine, hôm nay chúng ta bước sang Tây Phương, đặc biệt là đến Roma. Các tín hữu đến hành hương Roma đi theo nhiều lộ trình khác nhau và kính viếng các nhà thờ Thánh Maria Ad Presepe, tức đền thờ Đức Bà Cả, nơi có nhà nguyện máng cỏ và hộp đựng hai thanh gỗ máng cỏ mà người ta nói rằng Hoàng hậu Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đã lấy từ Bethlehem đem về Roma. Nhà thờ Thánh Maria mới trong Foro Romano, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca Romana, nhà thờ Thánh Maria nữ vương trong khu phố Transtevere, v.v. nếu tại Constantinople có giữ các thánh tích trực tiếp hay gián tiếp liên quan tới Đức Mẹ, thì tại Roma chúng ta có một loạt các ảnh icon vẽ trên gỗ với các chiều kích đáng kể so sánh với các icon Đông Phương. Trong số các ảnh cổ xưa nhất của Đức Mẹ vẫn còn được tôn kính ngày nay, có ảnh Đức Bà Sự Cứu Rỗi của dân Roma trong đền thờ Đức Bà Cả, nhà thờ Thánh Maria mới, tức là nhà thờ Thánh Nữ Francesca Romana, trong Foro Romano, tức là trung tâm đế quốc Roma cổ, nhà thờ Thánh Maria Campitelli, vân vân. Nhiều ý kiến của các chuyên viên phê bình nghệ thuật khiến cho việc sắp xếp thứ tự các hình ảnh Đức Mẹ được bao quanh bởi nhiều truyền thuyết khác nhau, gặp khá nhiều khó khăn. Thật ra dọc dài các thế kỷ, các hình vẽ trên gỗ gọi là các icon này đã được tu sửa và làm mới, khiến chúng đã mất đi các đặc thái nguyên thủy. Hai thí dụ điển hình là ảnh Đức Mẹ thuộc loại ảnh truyền thuyết cho rằng Thánh sử Luca là tác giả, là ảnh Đức Mẹ Sự Cứu Rỗi của dân Roma trưng bày trong đền thờ Đức Bà Cả, và ảnh Đức Mẹ được tôn kính trong nhà thờ Đức Maria mới, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca người Roma. Ảnh thứ nhất trong thời Trung Cổ đã được ảnh Acherotippa của Chúa Cứu Thế do tay thiên thần vẽ ra viếng thăm, ngày nay còn được giữ trong nhà nguyện tư của Đức Giáo Hoàng trên thang thánh, là thang dẫn lên dinh quan toàn quyền Philato, đã được Thánh nữ Elena, mẹ của Hoàng đế Constantino, đem từ Thánh địa về Roma năm 326. Trong phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô, đạo diễn Mel Gibson, người Úc, đã lấy chiếc thang bằng đá cẩm thạch này làm mẫu cho chiếc thang dẫn lên dinh quan toàn quyền Philato trong phim. Trong thời xa xưa, ảnh Chúa Cứu Thế được rước kiệu từ đền thờ Thánh Gioan Laterano qua các đường phố Roma đến đồi Esquilino, nơi có đền thờ Đức Bà Cả, để ảnh kính viếng Đức Mẹ như kể trong Liber Pontificalis. Ảnh này của Đức Mẹ cũng đã được rước kiệu qua các đường phố Roma vào thời có trận dịch hạch bùng nổ hồi năm 590 dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo Cả. Các cuộc rước này đã được lặp lại trong các thời gian sau đó. Thật khó xác định niên hiệu ảnh Đức Mẹ Sự Cứu Rỗi của dân Roma vì các nghi ngờ liên quan tới nguồn gốc và việc tu sửa hồi năm 1931 đã gây ra nhiều vấn nạn hơn là giúp giải quyết chúng.
Bức ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ Thánh Maria mới đã hoàn toàn được vẽ lại vào năm 1805. Năm 1950, người ta đã cố sửa lại cho ảnh có một chút tối thiểu tính cách thời Trung Cổ của nó. Chính trong việc chỉnh sửa này, các chuyên viên đã khám phá ra những chuyện không ngờ. Bên dưới hình vẽ Đức Mẹ thuộc thế kỷ 18, không chỉ xuất hiện hình Đức Mẹ được vẽ hồi thế kỷ 13 do một họa sĩ rất giỏi người vùng Toscana ở miền trung Italia, mà hình thế kỷ 13 này lại đè lên trên một hình vẽ khác bằng kỹ thuật dùng các màu pha trong sáp và vẽ thẳng lên giữa tường khi còn nóng, hình cổ xưa của Vương cung Thánh đường được chuyển vào trong nhà thờ hiệu tòa mới thừa hưởng tước hiệu này. Các nhà phê bình nghệ thuật đều đồng ý cho rằng hình thuộc thế kỷ thứ 6, như vậy đây là hình icon vẽ trên gỗ cổ xưa nhất tại Roma. Nó lại càng quý hơn nữa vì là tác phẩm nguyên thủy không qua trung gian nào hết và do một nghệ sĩ thiên tài vẽ. Một hình Đức Mẹ cổ kính khác được tôn kính tại Roma là hình trong nhà thờ Thánh Maria Campitelli, nhưng lớp men sơn mài mạ vàng thuộc thế kỷ thứ 11, nhưng việc tôn sùng ảnh này đã có từ thế kỷ thứ 5. Ảnh thường được rước kiệu cùng với ảnh Acherotippa của Chúa Cứu Thế và ảnh Đức Mẹ Sự Cứu Rỗi của dân Roma, và được khẩn cầu với tước hiệu Cửa An Ninh của thành Roma. Nhà thờ này được nhắc tới lần đầu tiên hồi thế kỷ 12 và được xây lại vào thế kỷ thứ 17. Ảnh Đức Mẹ trong nhà thờ Thánh Maria bên kia sông Tevere thuộc đầu thế kỷ thứ 8, tức thời trước khi có cuộc đốt phá các ảnh tượng. Nhà thờ này đã do Đức Giáo Hoàng Calixto thứ nhất khởi công xây cất đầu thế kỷ thứ 3 và được Đức Giáo Hoàng Giulio thứ nhất hoàn thành vào đầu thế kỷ thứ 4. Chúng ta có thể nhắc tới nhiều hình ảnh icone Đức Mẹ vẽ trên gỗ khác nữa, nhưng trong khung cảnh tìm hiểu tổng quát này, một vài hình ảnh icône vẽ Đức Mẹ trên gỗ cổ xưa đã kể trên, tưởng cũng đủ để nêu cao tầm quan trọng của chúng trong lòng sùng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa ở Roma trong lãnh vực hội họa.
Vào thời Trung Cổ, các tín hữu hành hương Roma, ngoài việc kính viếng các ảnh Đức Mẹ tại các nhà thờ kể trên, họ còn kính viếng nhà thờ Thánh Maria Antigua, tức Thánh Maria Cổ. Đây là một trong những nơi thờ tự Công giáo cổ kính nhất dân kính Đức Mẹ thuộc thế kỷ thứ sáu, nằm giữa các dinh thự do Hoàng đế Domitiano xây trong trung tâm đế quốc Roma. Khi người Byzantine đánh chiếm Roma năm 552, họ dùng một phòng chữ nhật lớn làm nhà thờ dân kính Đức Mẹ. Nhà thờ đã được các giáo hoàng Martino I, Giovanni VII, Zaccaria, Paolo I và Adriano I tu sửa và trang hoàng đẹp hơn. Bên trong nhà thờ có 1.000 bức bích họa thuộc các thế kỷ thứ sáu tới thế kỷ thứ chín. Sau trận động đất năm 847, nhà thờ bị bỏ hoang. Đức Giáo hoàng Leone IV chuyển tước hiệu của nhà thờ sang nhà thờ Thánh Maria mới, tức là nhà thờ Thánh nữ Francesca Romana. Vào thế kỷ thứ 13 đã có một nhà thờ nhỏ được xây trên các đổ nát của nhà thờ cũ và được tái thiết năm 1617 với tước hiệu Thánh Maria Giải Thoát. Ngoài ra tín hữu hành hương còn kính viếng nhà thờ Thánh Maria Indomnica, hay cũng còn gọi là nhà thờ Thánh Maria in Navicella, nằm trên đồi Celio. Tước hiệu này do Đức Giáo hoàng Agatone đặt cho nhà thờ. Có người giải thích tên gọi Dominica bắt nguồn từ Dominicum là thuộc về Chúa. Người khác thì cho rằng đó là tên của một phụ nữ sống gần nhà thờ. Tên gọi In Navicella phát xuất từ một chiếc thuyền xưa kia được đặt tại quảng trường nhỏ trước nhà thờ, sau này được Đức Giáo hoàng Leo X biến thành một phông ten nước. Nhà thờ đã được Đức Giáo hoàng Sim Marco nhắc tới năm 499. Vào đầu thế kỷ thứ 9, nó đã được Đức Giáo hoàng Pasquale cho canh tân đẹp hơn. Hình dạng như thấy hiện nay bắt nguồn từ các cuộc trùng tu hồi thế kỷ thứ 16. Tín hữu hành hương Roma cũng kính viếng nhà thờ Thánh Maria Sopra Minerva, tức là nhà thờ kính Đức Mẹ, xây trên đền thờ kính thần Minerva xưa kia. Đây là một trong các thí dụ hiếm hoi của nghệ thuật kiến trúc Gothic. Nhà thờ bắt nguồn từ một nhà nguyện dân kính Đức Mẹ hồi thế kỷ thứ 8, xây trên đền thờ kính thần Minerva Cancidica do Hoàng đế Domitiano xây cất. Thực ra trong khu vực này có nhiều đền đài dành cho việc phụng tự. Hồi thế kỷ thứ 8, nhà nguyện được giao cho các nữ tu dòng Thánh Basilio từ Constantinople đến. Sau đó vào năm 1266, nó được giao cho các cha dòng Đa Minh. Năm 1280, các tu sĩ Đa Minh cho xây nhà thờ theo kiểu Gothic. Vào năm 1600, các tu sửa bên trong biến nhà thờ thành kiểu Baroque. Trong nhà thờ có mộ của thánh nữ Caterina thành Siena và của thầy họa sĩ Angelico dòng Đa Minh, bổn mạng các nghệ sĩ.
Tín hữu cũng kính viếng nhà thờ Thánh Maria Rotunda a Martires, tức là Tăng Tế Ông, đền thờ kính mọi thần linh thời đế quốc Roma xưa kia. Pantheon đã được vua Agrippa, con rể của hoàng đế Augusto, xây năm 27 tới 25 trước công nguyên. Như được khắc lại ở mặt tiền, Marco Agrippo, con của Lucio, lãnh sự lần thứ ba xây cất. Nhưng vào các năm 80 và 110, đền thờ kính mọi thần linh này của đế quốc Roma đã bị hỏa hoạn làm hư hại nhiều, và được hoàng đế Adriano xây lại vào giữa các năm 120 đến 124. Năm 609, đền thờ Pantheon đã được Đức Giáo hoàng Bonifacio dâng kính Đức Mẹ và các thánh tử đạo. Sau này nhà thờ Thánh Maria Rotunda được nâng lên hàng tiểu vương cung thánh đường. Dinh thự này có mái tròn đường kính 44,5 mét và chỉ có một cửa sổ duy nhất lộ thiên có đường kính 9 mét. Trong số các nhân vật quan trọng được chôn cất bên trong có hoàng hậu Margherita nhà Savoia, vua Umberto thứ nhất nhà Savoia, vua Vittorio Emanuele thứ hai nhà Savoia và họa sĩ Raffaello Sanzio. Sau cùng, tín hữu cũng có thói quen kính viếng nhà thờ Thánh Maria de Scola Greca hay Đức Bà ở Cosmedin. do Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit trông coi và cũng là tiểu vương cung thánh đường. Nhà thờ đầu tiên được xây cách hồi thế kỷ thứ 6. Tiếp đến vào thế kỷ thứ 8, nó được Đức Giáo hoàng Adriano nới rộng và mặt tiền được xây lại vào năm 1123. Nhà thờ và các dinh thự bên cạnh được giao cho các đan sĩ Hy Lạp chạy về Roma trốn cuộc bắt hại bài các ảnh tượng do Hoàng đế Constantino thứ 5 phát động. Vì thế nhà thờ mới có tên gọi là Nhà thờ Thánh Maria in Scola Greca, rồi được gọi là Nhà thờ Thánh Maria in Cosmedin, phát xuất từ Cosmedion trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là trang hoàng. Đây là kiểu gọi đặc thù Byzantine của nhiều nhà thờ bên Constantinople và tại Italia. Nhà thờ hiện là một trong các thí dụ tại các nhà thờ xây hồi thế kỷ thứ 5 đến thứ 6 và kiểu kiến trúc thuộc thế kỷ thứ 12 tại Roma. Tất cả các nhà thờ thuộc các thế kỷ thứ 5 đến thứ 6 đều có chỗ cho ca đoàn bằng đá cẩm thạch ở chính giữa nhà thờ, trước bàn thờ và ngay của vị chủ tế. Hai bên có kệ cũng bằng đá cẩm thạch cho sách phúc âm, nến phục sinh. Các nhà thờ này và các ảnh Đức Mẹ được tôn kính, trong đó là một bằng chứng khác nữa cho thấy lòng sùng kính Đức Mẹ của tín hữu tại Roma, có thể được chứng minh bằng nhiều tài liệu và văn bản khác nữa. Tuy nhiên, việc kính viếng của các tín hữu hành hương xem ra nằm trong khung cảnh tổng quát hơn của việc kính viếng mọi thánh tích của thành Roma. Và nó ghi dấu một bước tiến đáng kể hướng tới các đền thánh và trung tâm hành hương thánh mẫu như chúng ta hiểu ngày nay, cả khi việc tôn kính các ảnh icone vẽ hình Đức Mẹ xem ra chỉ liên quan tới môi trường của thành phố Roma.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.